Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 17 đến câu 27. Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều rằng: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." quý vị và các bạn thân mến. Có một em nhỏ kia thọc tay vào một chiếc bình cổ thật quý giá, rồi không thể rút tay ra được. Người ta đã tìm đủ mọi cách, nhưng tất cả đều vô hiệu. Cuối cùng, dù tiếc món đồ cổ quý giá là kỷ vật được lưu giữ cẩn thận lâu đời để trang trí trong nhà, nhưng cha mẹ của em bé kia cũng đành phải quyết định đập bể chiếc bình. Nhưng trước khi phải đau lòng làm công việc này, người cha của đứa bé bảo con: "Này con hãy thử lần cuối cùng xem sao. Bây giờ ba bảo con hãy làm theo lời của ba nói đây. Con hãy duỗi thẳng những ngón tay của con ra, rồi con chụm những ngón tay đó lại. Sau đó con thử rút ra xem có được không. Ba sẽ phụ con để rút tay con ra." Ông vừa nói với con, vừa làm trước mặt con để cho con bắt chước. Nhưng đứa bé trả lời: "Thưa ba, con không thể làm như thế được, vì làm như thế thì những đồng tiền con đang nắm trong tay sẽ rơi mất hết." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của em bé trong mẫu chuyện trên đây mang một ý nghĩa tương tự như câu trả lời của chàng thanh niên giàu có được đoạn tin mừng hôm nay thuật lại. Chúng ta hãy theo dõi câu chuyện này. Khởi đầu cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên, phúc âm thuật là chàng ta lại quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu. Đây là cử chỉ rất khác thường của một người đến xin gặp Chúa Giêsu để xin Ngài một lời khuyên có ảnh hưởng sâu xa đến sự sống đời đời. Ngoài lòng khiêm tốn được biểu lộ qua việc quỳ gối trước mặt Chúa, việc vội vã chạy lại với Chúa Giêsu, một người sống cuộc đời nay đây mai đó, một người mà theo như chính Ngài nói là không có lấy một hòn đá để gối đầu, việc đó chứng tỏ lòng hăng say và quyết tâm của người trẻ này. Để được sống đời đời ư? Trước tiên Chúa Giêsu nêu lên cho chàng thanh niên này một phương thế thông thường: đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng giết người, đừng làm chứng gian, đừng lừa gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Chàng thanh niên cho biết anh ta đã giữ những điều đó từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu tin điều chàng thanh niên nói là thật. Nhưng với sự xuất hiện của Chúa Giêsu cũng như việc rao giảng tin mừng của Ngài, con đường dẫn đến sự sống đời đời phải tiến đến một khúc quanh quyết định. Bởi lẽ đạo mà Chúa Giêsu rao giảng là đạo sống, một đạo phải chứng minh niềm tin bằng những hành động cụ thể. Trong bài tin mừng hôm nay thì hành động cụ thể đó là bán tất cả của cải đi, đem bố thí cho người nghèo và trở lại đi theo Chúa. Nhưng tiếc thay, chàng thanh niên ở đây đã không có những hành động cụ thể đó. Vì thế, thay vì thái độ hăng hái lúc ban đầu, thì bây giờ, khi đã biết những đòi hỏi cụ thể, chàng đã sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Nếu trong giây phút này, Chúa Giêsu cũng đang chăm chú nhìn mọi người chúng ta đây và đem lòng yêu thương, rồi đưa ra một đòi buộc, bắt chúng ta phải từ bỏ một trở ngại nào đó đang cản trở chúng ta trên bước đường theo Ngài, thì thái độ của chúng ta sẽ ra sao? Hằng hái vâng theo, hay là lại sụ nét mặt, buồn rầu bỏ đi cho người thanh niên kia? Có lẽ chúng ta không có của cải để Chúa đòi buộc chúng ta phải từ bỏ cho chàng thanh niên kia. Nhưng có thể Chúa đòi buộc chúng ta phải bỏ cách làm ăn bất chính, thiếu công bằng, thiếu bác ái, bỏ đi sự tự ái, bỏ đi một mối hận thù đang làm mất đi bầu hòa khí trong gia đình, trong cộng đoàn, bỏ đi một mối liên lạc tình cảm không ngay lành, bỏ đi một tật xấu gây thiệt hại cho chính mình hay cho người khác. Trước những đòi hỏi như thế, chúng ta có thái độ nào? Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có được một thái độ hăng hái như lúc ban đầu của chàng thanh niên trong tin mừng hôm nay trước những đòi hỏi của Chúa, để chúng ta có thể dấn thân vào việc thỏa mãn những đòi hỏi đó. Amen.
Cha ơi, chất ngất bao tình mến. Chúa vẫn luôn ngày đêm dù thương không bến bờ. Xin dâng cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh tình con dâng hiến ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đừng sợ hãi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và rộng mở con tim cho các sự mới mẻ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 250.000 thành viên các phong trào, hội đoàn và hiệp hội giáo dân trong thánh lễ cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng Chúa Nhật 19 tháng 5 vừa qua, Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Họ là các thành viên của 150 phong trào, hiệp hội và đoàn thể giáo dân trong giáo hội về Roma cử hành năm Đức Tin. Hàng chục ngàn tín hữu không tìm được chỗ trong quảng trường đã đứng chật dọc đại lộ Hòa Giải cho tới gần bờ sông Tevere. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép nước, xin Chúa chúc lành cho nước, là thụ tạo tuyệt vời Chúa đã dựng nên để trao ban sự phong phú cho đất đai, sự tươi mát và khuây khỏa cho thân xác con người, dấu chỉ lòng lành của Chúa, của sự giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, giải khát họ trong sa mạc, là hình ảnh của nước hằng sống, của giao ước mới và của bí tích tái sinh khởi đầu nhân loại mới, tự do khỏi sự thối nát của tội lỗi. Sau đó, các phó tế đã rảy nước thánh trên cộng đoàn. Các bài sách thánh được tuyên đọc bằng tiếng Tây Ban Nha và Anh. Phúc âm được hát bằng tiếng Ý. Các bài thánh ca và ca tiếp liên được hát bằng tiếng Latin. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong ngày hôm nay, chúng ta chiêm ngắm và sống lại trong phụng vụ biến cố Chúa Kitô phục sinh, đổ thánh thần xuống trên giáo hội. Một biến cố ơn thánh tràn đầy nhà tiệc ly ở Jerusalem để rồi lan tràn ra trên toàn thế giới. Điều gì đã xảy ra trong ngày xa xưa ấy nhưng cũng rất gần gũi vì đạt tới con tim chúng ta. Thánh sử Luca trả lời cho câu hỏi này qua bài đọc sách công vụ chúng ta vừa nghe. Thánh sử đưa chúng ta trở về Jerusalem, lên tầng trên của phòng tiệc ly nơi các tông đồ đang tụ họp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ghi nhận vài yếu tố trong phúc âm lôi kéo sự chú ý. Tiếng động mạnh bất thình lình đến từ trời như tiếng gió thổi tràn đầy căn nhà và các lưỡi lửa chia ra đậu trên đầu từng tông đồ. Ngài nói, tiếng động và các lưỡi lửa là các dấu chỉ chính xác và cụ thể đụng chạm tới các tông đồ, không chỉ bề ngoài nhưng cả trong nội tâm nữa, trong tâm trí. Hệ quả là tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, là đấng tỏa thoát ra sự năng động không thể cưỡng lại được của người, với các kết quả gây kinh ngạc. Họ bắt đầu nói các tiếng khác nhau trong cách thức thần khí cho họ diễn tả. Khi đó, mở ra trước chúng ta một quang cảnh hoàn toàn bất ngờ, một đám đông đã tụ tập lại và tràn đầy kinh ngạc, bởi vì mỗi người nghe các tông đồ nói các tiếng riêng của mình. Tất cả sống một kinh nghiệm mới chưa từng xảy ra trước đó. Chúng ta nghe họ nói trong ngôn ngữ của chúng ta. Và họ nói về các việc vĩ đại của Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật ba từ gắn liền với hoạt động của Chúa Thánh Thần, đó là sự mới mẻ, hòa hợp và sứ mệnh rao truyền tin mừng. Sự mới mẻ luôn khiến cho chúng ta hơi sợ hãi, bởi vì chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn nếu chúng ta kiểm soát được mọi sự, nếu chính chúng ta là những người xây dựng, lên chương trình, dự tính cho cuộc sống chúng ta theo các lược đồ, các an ninh và sở thích của chúng ta. Và điều này cũng xảy ra với Thiên Chúa. Thường khi chúng ta theo Chúa, tiếp nhận người, nhưng chỉ tới một điểm nào đó thôi, chúng ta khó mà tín thác nơi người với sự tin tưởng tràn đầy bằng cách để cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Người là linh hồn, là đấng hướng dẫn cuộc sống chúng ta trong tất cả mọi chọn lựa. Đề cập tới sự hòa hợp là hoa trái hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nói. Một cách bề ngoài, xem ra Chúa Thánh Thần tạo ra sự mất trật tự trong giáo hội bởi vì người đem tới sự khác biệt các đặc sủng, các ơn. Nhưng dưới hoạt động của người, tất cả điều này trái lại là một sự phong phú lớn bởi vì Chúa Thánh Thần là thần khí của sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất không có nghĩa là sự đồng nhất, nhưng dẫn đưa tất cả tới sự hài hòa. Trong giáo hội, Chúa Thánh Thần tạo ra sự hài hòa. Tôi rất thích kiểu nói của một giáo phụ gọi Chúa Thánh Thần chính là sự hài hòa. Chỉ có người mới có thể dấy lên sự khác biệt, cái đa dạng, đồng thời lại tạo ra sự hiệp nhất. Cả ở đây nữa, khi chúng ta muốn làm ra sự khác biệt, thì lại đóng kín trong các riêng tư của chúng ta, trong các chủ trương loại trừ của chúng ta và gây chia rẽ. Và khi chúng ta muốn tạo ra sự hiệp nhất theo các dự tính nhân loại của chúng ta kết thúc bằng việc tạo ra sự đồng nhất hóa. Trái lại, nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì sự phong phú, đa dạng, khác biệt không bao giờ trở thành xung khắc, vì Chúa Thánh Thần thúc đẩy sống sự đa dạng trong niềm hiệp thông của giáo hội. Điểm sau cùng là sứ mệnh rao truyền tin mừng. Đức Thánh Cha nói, các thần học gia xưa kia nói, linh hồn là một loại thuyền buồm, Chúa Thánh Thần là gió thổi vào cánh buồm để làm cho thuyền tiến tới. Các thúc đẩy của gió là các ơn của thần khí. Không có sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, không có ơn thánh của người, chúng ta không tiến tới. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta bước vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa hằng sống và cứu chúng ta khỏi nguy hiểm của một giáo hội vô ngộ và tự quy chiếu về chính mình, đóng kín trong tường rào của mình. Người thúc đẩy chúng ta mở cửa để ra ngoài, để loan báo và làm chứng cho cuộc sống mới của tin mừng, để thông truyền niềm vui của đức tin, của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần là linh hồn của sứ mệnh loan báo tin mừng. Điều đã xảy ra tại Jerusalem cách đây 2000 năm không phải là một sự kiện xa chúng ta, mà là một sự kiện đạt tới chúng ta, mà mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong nhà tiệc ly tại Jerusalem chỉ là sự khởi đầu, một sự khởi đầu kéo dài. Chúa Thánh Thần là ơn tuyệt diệu Chúa Kitô phục sinh ban cho các tông đồ, nhưng người muốn nó đến với tất cả mọi người. Chúa Giêsu nói, người sẽ xin Thiên Chúa Cha ban đấng an ủi để người ở cùng các môn đệ luôn mãi. Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, trao ban can đảm để chúng ta rong ruổi trên các nẻo đường thế giới và loan báo tin mừng. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trông thấy chân trời và thúc đẩy chúng ta đi tới các vùng ngoại ô cuộc đời để loan báo cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy tự vấn xem, chúng ta có khuynh hướng khép kín trong chính mình, trong nhóm của mình, hay chúng ta để cho Chúa Thánh Thần rộng mở cho sứ mệnh truyền giáo. Sau lời nguyện cuối lễ, Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã cho họ sống kinh nghiệm gặp gỡ trong 2 ngày. Đặc biệt, vì Ngài đã chỉ cho thấy con đường và kiểu cách tái rao truyền và làm chứng cho tin mừng giữa lòng thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xông hương ảnh Đức Mẹ phần rỗi của dân Roma, trong khi cộng đoàn hát kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, rồi Ngài ban phép lành cuối lễ cho tất cả mọi người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu phục vụ người nghèo. Trong cuộc viếng thăm nhà Hồng Ân của Đức Maria vào chiều ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu phục vụ Chúa Giêsu nơi chính các anh chị em nghèo và bệnh nhân. Nhà này ở sát biên giới giữa Vatican và thành Roma, cạnh trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin. được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị và Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta khánh thành ngày 21 tháng 5 năm 1988 như một nhà tiếp đón và giúp đỡ người nghèo. Mỗi ngày có hàng trăm người nghèo nam nữ được các nữ tu thừa sai bác ái và những người thiện nguyện trợ giúp lương thực. Ngoài ra nhà có thể đón tiếp từ 50 đến 70 phụ nữ qua đêm, cũng như săn sóc y tế cho các phụ nữ nhờ một bệnh xá. Đến nhà Hồng Ân của Đức Maria, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Comastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, các nữ tu và khoảng 100 người tiếp đón. Một nữ tu đã choàng vòng hoa cho ngài theo thói quen của người Ấn Độ. Rồi nữ tu Mary Prima Pirik, người Đức, bề trên tổng quyền dòng thừa sai bác ái, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và cảm ơn ngài đã nhận lời mời đến viếng nhà Hồng Ân nhân kỷ niệm đúng 25 năm thành lập nhà này. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn và đề cao lòng nhiệt thành phục vụ của các nữ tu và những người thiện nguyện, làm cho lòng yêu mến của giáo hội đối với người nghèo được trở nên cụ thể hữu hình. Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài huấn dụ dựa trên danh xưng của nhà Hồng Ân Đức Maria như một nơi tiếp đón thân thiện trong tinh thần gia đình và yêu thương. Như một hồng ân, một món quà, nhà này trao tặng sự tiếp đón, trợ giúp vật chất và tinh thần cho nhiều anh chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng cả các anh chị em đón nhận sự trợ giúp ấy cũng là một hồng ân, một món quà cho những người phục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em nói với chúng tôi rằng, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân không phải là một cái gì trừu tượng, nhưng rất cụ thể. Yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là nhìn thấy nơi mỗi người khuôn mặt của Chúa mà chúng ta cần phụng sự, phục vụ Ngài một cách cụ thể. Anh chị em thân mến, anh chị em chính là khuôn mặt của Chúa Giêsu. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tất cả chúng ta cần phục hồi ý nghĩa của sự trao tặng, sự nhân không và tình liên đới. Chủ nghĩa tư bản dạy phải theo tiêu chuẩn đạt tới lợi lộc với bất kỳ giá nào. Cho đi để được nhận lại, bóc lột và chẳng cần để ý đến ai. Và chúng ta thấy hậu quả của chủ thuyết ấy trong cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua. Nhà Hồng Ân này là một nơi dạy về đức bác ái, dạy cách đi gặp mỗi người, không phải để thu lợi, nhưng vì tình thương. Âm nhạc của nhà này là tình thương, và tôi hài lòng vì các chúng sinh từ các nơi trên thế giới đến đây để cảm nghiệm một kinh nghiệm trực tiếp về sự phục vụ. Như thế các linh mục tương lai có thể biến kinh nghiệm ấy thành một kho tàng cho sứ vụ mục tử của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nêu cao sự kiện nhà này là một hồng ân của mẹ Maria. Mẹ là gương mẫu và là một khích lệ cho những người sống trong nhà này và cho tất cả chúng ta. Hãy sống đức bác ái đối với tha nhân, không phải như một nghĩa vụ xã hội, nhưng khởi hành từ tình yêu của Thiên Chúa. Tại nhà này, mỗi người tìm cách yêu mến tha nhân, nhưng đồng thời cũng để cho tha nhân yêu mến. Sau bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng người hiện diện và trở về nhà trọ Thánh Marta gần đó lúc 6 giờ chiều.
Tin Vatican. Buổi canh thức của Đức Thánh Cha với các phong trào trong giáo hội. Chiều 18 tháng 5 vừa qua, 200.000 thành viên các phong trào, cộng đoàn và hội đoàn từ nhiều nơi trên thế giới đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp năm Đức Tin. Cuộc gặp gỡ và canh thức cầu nguyện có chủ đề là Con tin xin gia tăng niềm tin trong chúng con. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cũng là trưởng ban tổ chức, cho biết các tham dự viên thuộc hơn 150 phong trào cộng đoàn mới và hội đoàn giáo dân từ các nơi về tham dự. Ngài thưa với Đức Thánh Cha rằng, chiều tối hôm nay tại quảng trường này, toàn thế giới thực sự là có đại diện. Chỉ cần trưng dẫn vài nước, còn nhắc đến những người đến từ Italia, Argentina, Bạch Nga, Brazil, Congo, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ireland, Lithuania, Malta, Mexico, New Zealand, Ba Lan, Portugal, Slovak, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Trinidad, Tobago và bao nhiêu nước khác. Có những thực tại rất được biết đến và ngày nay đã ăn rễ sâu như phong trào hiệp thông và giải phóng, phong trào Focolare, tổ ấm, phong trào công giáo tiến hành, hướng đạo sinh, con đường tân dự tòng và những hình thức khác nhau của phong trào canh tân trong thánh linh, cộng đồng thánh Egidio, cộng đồng Emmanuel, cộng đồng Semic, huynh đoàn hy vọng, cộng đoàn Nomadenfia, phong trào tông đồ người mù, vân vân. Nhưng không thiếu những thực tại nảy sinh để đáp ứng ơn gọi tái truyền giảng tin mừng, như Shalom, Kansao Nova, bài ca mới, những tế bào giáo xứ rao giảng tin mừng, các chân trời mới, phong trào quốc tế giới trẻ 2000, Totus Tuus, toàn thân con thuộc về mẹ, tái truyền giảng tin mừng, các tổ chức bác ái, đức tin và ánh sáng và sự sống, hiệp hội các ông bà nội ngoại công giáo. Và bao nhiêu danh xưng lạ lùng khác của các thực tại giáo hội này. Từ 3 giờ chiều, các tham dự viên bắt đầu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, có những sinh hoạt chào đón, suy niệm, thánh ca, âm nhạc và trình bày chứng tự. Trong số các nhóm góp phần linh hoạt trong giai đoạn này, đặc biệt có ca đoàn Gen Xanh thuộc phong trào Focolare tổ ấm. Người linh hoạt cuộc gặp gỡ này là cô Lorena Bianchetti, vốn là một người điều khiển chương trình trên truyền hình. Trong khi ca đoàn gồm 150 ca viên hợp tuyển từ các phong trào khác nhau đảm nhận phần thánh ca và âm nhạc. 7 chứng từ được trình bày trong thời gian chờ đợi Đức Thánh Cha. Lúc quá 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường để chào thăm các tín hữu, bầu không khí thật phấn khởi và tưng bừng. Hiện diện tại buổi canh thức, bên trái lễ đài là những hàng ghế dành cho các vị sáng lập và lãnh đạo các phong trào, bên phải là các hồng y và giám mục. Sau đó, buổi canh thức chính thức bắt đầu lúc 6 giờ chiều với nghi thức rước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma lên lễ đài và mọi người đã lắng nghe lời Chúa gồm một đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma và một đoạn sách giáo phụ Thánh Irene giám mục. Sau đó, có hai chứng từ rất ý nghĩa được trình bày. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bàn về đề tài Giáo hội sơ khai quan niệm về sự hiện diện thánh thể. Trong Tân Ước và nhất là trong lời truyền phép Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận ra quan niệm của Giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Đó là lời Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly, nhưng những lời này đã được đọc lại, giải thích lại cho mỗi giáo đoàn, nhất là khi họ cử hành bữa tiệc bẻ bánh với nhau. Đây là sự hiểu biết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể. Người ta không thấy các thánh ký dùng các từ ngữ chuyên môn như từ ngữ hiện diện thánh thể, hiện diện cách đích thực và trọn vẹn. Người ta cũng không thấy nói rằng Chúa Giêsu ngự trong thánh thể, hoặc Chúa Giêsu ngự trong hình bánh và hình rượu. Chúng ta chỉ đọc được câu nói của Chúa Giêsu Kitô: "Này là mình ta, này là máu ta." đó là xác quyết đầu tiên về sự hiện diện thánh thể dựa trên câu nói của Chúa Giêsu. Khi nói như vậy, Chúa Giêsu đã muốn đồng hóa bánh và rượu được đặt ở trước mặt Chúa với điều Ngài muốn chỉ tới là mình Ngài và máu Ngài. Câu nói của Chúa Giêsu Kitô không chỉ nhắm tới việc Chúa Kitô ở trong hình bánh và hình rượu mà thôi, hoặc Ngài nhờ sự hiện diện thánh thể để rồi hiện diện trong giáo hội. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu Kitô bao gồm nhiều điều khác nữa, như sự hiện diện thánh thể, hy tế thánh thể, việc bánh được biến đổi từ chất bánh trở nên mình của Chúa và rượu được biến đổi từ chất rượu để trở nên máu của Chúa. Vì không thể có sự hiện diện thánh thể nếu không có sự biến đổi từ bánh và rượu nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Và sự hiện diện này sẽ không được trọn vẹn nếu không là một sự hiện diện để hiến dâng lễ vật lên Chúa Cha. Vì những lý do trên, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng câu nói của Chúa Kitô, này là mình ta, này là máu ta, là câu nói nguyên khởi và nòng cốt, vì từ câu nói này người ta rút ra những kết luận khác về sự hiện diện thánh thể, về sự biến thể và về tính cách hy tế của thánh thể. Đến đây, chúng ta phải nhắc lại rằng, trong Tân Ước, các thánh ký khi nói về thánh thể đã nhấn mạnh đến cái gì có thật qua dấu hiệu bí tích là bánh và rượu. Điều có thật này không chỉ được nhận ra qua việc nhìn thấy mà thôi, mà còn là sự vật có thể lãnh nhận được. Các dấu hiệu bí tích bánh và rượu là cách thế để cho nhận ra mối liên hệ rất gần gũi giữa chúng ta và Chúa Kitô. Vì qua các dấu hiệu này, người tín hữu có thể đón nhận Chúa Kitô vào trong mình. Người ta có thể để cho Ngài ngự vào lòng mình, và chính họ cũng được ở trong Chúa Kitô qua việc rước lễ. Khi nói Chúa Kitô hiện diện qua dấu hiệu thánh thể, người ta không hiểu là Ngài có mặt như Ngài ở trong căn phòng tiệc ly một cách chung chung như vậy, hoặc Ngài ở giữa bàn tiệc thánh thể. Nhưng sự có mặt của Ngài, sự hiện diện của Ngài gắn liền với tấm bánh và chén rượu đang ở trước mặt đây. Như vậy, sự có mặt của Ngài gắn liền với một sự vật thu hẹp cụ thể, và người ta có thể nhận ra sự có mặt đó qua mắt nhìn, qua việc đụng chạm tới, qua việc thưởng thức mùi vị, vì họ đón nhận Ngài như lương thực nuôi sống. Người ta còn phải xác nhận thêm một điều nữa, là có sự đồng hóa thực sự khi Chúa Kitô nói, này là mình ta, này là máu ta, nghĩa là có sự đồng hóa giữa điều Chúa Kitô nói tới và tấm bánh, chén rượu. Như vậy, đã có xác quyết về tính cách đích thực của mình và máu Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Người ta không thể coi đây là bánh và rượu nữa. Nhiệm vụ của hình bánh và rượu, như chúng ta nói trên đây, là giúp nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và cho thấy mình và máu Thánh Chúa trở nên lương thực và nêu bật tính cách hy tế của mình và máu Chúa Kitô. Như thế chúng ta thấy quan niệm của giáo hội sơ khai về sự hiện diện thánh thể rất đơn sơ, dễ hiểu, và những tư tưởng vừa được trình bày trên cho thấy sự hiện diện đó qua dấu hiệu của hình bánh và hình rượu. Một điểm nữa cũng cần lưu ý, đó là sự hiện diện thánh thể đích thực và trọn vẹn nhắm vào toàn thể giáo hội. Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể là để biểu lộ sự hiện diện của Ngài trong giáo hội và cho giáo hội. Điều này được nhận ra do khung cảnh của việc thiết lập phép thánh thể trong một bữa tiệc quy tụ muôn dân, gồm nhiều người được mời tới tham dự vào bàn tiệc nước trời. Các hình ảnh của bữa tiệc cánh chung được mô tả trong Cựu Ước, nhất là trong sách các tiên tri, đều cho thấy trước về bữa tiệc thánh thể thực hiện lời mời gọi của Thiên Chúa gửi tới muôn dân để họ tham dự vào bàn tiệc của Ngài. Hơn nữa, thánh thể cũng gắn liền với giao ước mới, vì chính Chúa Kitô đã muốn lấy máu của Ngài mà thiết lập giao ước mới, khi Ngài nói, này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Những người tham dự vào bàn tiệc thánh thể sẽ trở nên dân của giao ước mới, tức là giáo hội. Trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, chúng ta nghe vị chủ tế cầu nguyện như sau. Xin cho chúng con khi được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Dân mới này, Chúa Giêsu qua phép thánh thể, chuẩn bị họ để xứng đáng tham dự vào bàn tiệc nước trời của Thiên Chúa Cha. Như thế, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về quan niệm của giáo hội thời sơ khai về sự hiện diện thánh thể. Quan niệm rất đơn sơ, nhưng cũng rất vững chắc. Quan niệm này được suy niệm rút ra từ lời truyền phép của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Nó bao gồm cả việc biến thể. Giáo hội các thế kỷ đầu đã chấp nhận và biểu lộ niềm tin này qua việc cử hành thánh thể, qua việc tham dự thánh thể như việc chịu lễ, việc đưa mình thánh cho bệnh nhân. Nhưng dần dần quan niệm sơ khởi về sự hiện diện thánh thể được khai triển thêm để có được một nền tảng suy luận vững chắc, cho dù người ta không thể nào thấu hiểu nổi về mầu nhiệm cao cả này. Điều chúng ta tin cũng cần được xác tín thêm nhờ các lý luận của trí khôn con người. Trong các thế kỷ tiếp liền với các thế kỷ đầu này, quan niệm trên về sự hiện diện thánh thể vẫn được chấp nhận, chưa có gì thay đổi về cách trình bày hay lối diễn tả. Dần dần khoa thần học bí tích đã được đào sâu để giúp suy tư thêm về sự hiện diện thánh thể. Điều này có nghĩa là người ta tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa Chúa Kitô và các hình bánh và hình rượu. Giai đoạn suy tư thêm về sự hiện diện Chúa Kitô ở trong thánh thể được diễn tả với những từ ngữ chuyên môn như trong giáo lý chúng ta thấy ngày nay, như từ hiện diện, từ ngự trong hình bánh và hình rượu, và từ biến thể. Các suy tư thần học làm sáng tỏ hơn và giúp chúng ta hiểu thêm về câu nói của Chúa Giêsu: này là mình ta, này là máu ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn kết thúc đề tài về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một bài khác nữa có tựa đề Sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. 1. Thiên Chúa ở với con người trong và qua giáo hội. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1 đã khẳng định mối quan tâm của giáo hội là đứng về phía mỗi con người ở mọi nơi, mọi thời, khi giáo hội chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng, để mang tin vui nước Thiên Chúa đến cho tha nhân. Bởi chưng, nước Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Kitô và vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa nhân loại qua mọi thời đại của lịch sử. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô nên là bí tích của tình yêu Thiên Chúa, là bí tích của niềm hy vọng huy hoàng nhất, khơi dậy và nâng đỡ mọi cố gắng và dấn thân của con người nhằm giải phóng và thăng tiến con người. Theo cách diễn tả của sách Khải Huyền chương 21 câu 3, giáo hội hiện diện giữa lòng nhân loại tựa như căn lều hội ngộ của Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa ở với con người để con người không cô đơn, lạc lõng hay khiếp sợ trong khi thực thi sứ vụ giúp cho con người sống nhân bản hơn trong thế giới hiện tại. Nhờ giáo hội, con người được chính tình thương cứu chuộc của Chúa Kitô nâng đỡ. Giáo hội là thừa tác viên của ơn cứu độ ở trong chính bối cảnh của lịch sử và thế giới mà con người đang sống, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói đến trong thông điệp Centesimus Annus số 53-54. Chính từ nơi giáo hội, con người gặp được tình thương của Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác vào kế hoạch của người. Dù mỗi con người là độc đáo và không thể được sao chép trong nét riêng của mình, mỗi cá nhân vẫn là một hữu thể mở ra cho mối tương quan với anh chị em của mình trong đời sống xã hội. Con người sống với nhau thành xã hội trong mạng lưới tương quan nối kết các cá nhân, gia đình và các tập thể trung gian với nhau qua việc gặp gỡ, trao đổi và truyền thông. Đó là cách thế bảo đảm cho con người có một cuộc sống ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Hiến chế mục vụ số 32 xác định rằng công ích mà con người tìm kiếm và đạt được khi thành lập các cộng đồng xã hội chính là bảo đảm cho con người tìm được lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì mục đích này, xã hội đã được sinh ra và hình thành cùng với những cơ cấu chính trị, kinh tế, pháp luật và văn hóa của xã hội. Theo thông điệp Centesimus Annus số 56, giáo hội trình bày học thuyết xã hội cho những con người đang sống trong một mạng lưới phức tạp với vô số quan hệ trong khuôn khổ các xã hội hiện nay. Thông điệp Populorum Progressio số 13 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã cho thấy giáo hội luôn tìm hiểu những ý nghĩa và thực tại của con người để hiểu được con người trong thiên chức và khát vọng, trong những giới hạn và khiếm khuyết, cũng như trong các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Từ đó, giáo hội công bố cho con người những lời đầy sức sống, vang vọng vào từng hoàn cảnh lịch sử và xã hội của cuộc sống con người. 2. Loan báo tin mừng nhằm làm phong phú xã hội. Qua giáo huấn xã hội công giáo, giáo hội tìm cách công bố tin mừng và làm cho tin mừng hiện diện trong hệ thống phức tạp của các mối tương quan xã hội. Hiến chế mục vụ số 40 đã khẳng định rằng, giáo hội khi đem tin mừng đến với con người đang sống trong xã hội, thì làm cho xã hội được thấm nhuần tin mừng và được phong phú lên nhờ tin mừng. Bởi đó, khi giáo hội chăm lo cho các nhu cầu của con người, chính là đưa con người vào trong công cuộc truyền giáo và cứu độ của mình. Cách sống của con người trong xã hội thường chi phối chất lượng sống, chi phối các điều kiện sống khi con người hiểu nhau và đưa ra những quyết định về bản thân và thiên chức của họ. Chính vì thế, giáo hội luôn quan tâm đến những gì mà con người quyết định, thực hiện và trải nghiệm trong xã hội. Đồng thời, giáo hội quan tâm đến tính chất luân lý của đời sống xã hội, đến những gì phù hợp với nhân phẩm và làm nhân bản hóa đời sống xã hội của con người. Xã hội, cùng với cơ cấu chính trị, kinh tế, lao động, luật lệ và văn hóa, luôn có liên quan đến con người, thế nên cũng liên quan đến thông điệp cứu độ và nhiệm cục cứu độ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải qua thông điệp Redemptor Hominis số 14, rằng xã hội được thiết lập bởi những con người mà con người cũng chính là lộ trình quan trọng nhất và căn bản của giáo hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội công giáo đảm nhận sứ vụ, loan báo những mầu nhiệm được Thiên Chúa trao phó cho mình. Qua đó, giáo hội cố gắng làm cho thông điệp về sự tự do và cứu chuộc do Đức Kitô đem lại, tức là tin mừng về nước trời, được hiện diện trong lịch sử nhân loại. Giáo lý của giáo hội công giáo số 2419 đã minh định. khi loan báo tin mừng, giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá và thiên chức của con người là hiệp thông với những người khác. Giáo hội hướng dẫn con người biết những đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cùng với tin mừng đã được giáo hội gieo trồng vào cuộc sống hiện tại của con người, thì học thuyết xã hội cũng là những lời đem lại tự do cho con người. Nói cách khác, học thuyết xã hội cũng thể hiện chân lý và ân sủng xuất phát từ Thánh Thần Thiên Chúa là đứng đến với nội tâm con người, giúp cho con người chuẩn bị đón nhận những suy nghĩ và ý định yêu thương, công bằng, tự do và hòa bình. Vì vậy, phúc âm hóa xã hội nghĩa là đưa vào tâm hồn con người sức mạnh của ý nghĩa và sự tự do tìm thấy trong tin mừng để xây dựng một xã hội phù hợp với con người vì đã phù hợp với Đức Kitô. Từ đó, giáo hội xây dựng một đô thị cho con người thể hiện tính nhân bản trọn vẹn hơn vì đã phù hợp với nước Thiên Chúa. Ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện và đã được giao phó cho sứ mạng cứu độ của giáo hội thì thuộc trật tự siêu nhiên, đó là ơn cứu độ toàn diện như tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 9 và 30 đã đề cập đến. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu siêu nhiên như là lực đẩy nâng tự nhiên lên một bình diện cao hơn. Như thế, những gì thuộc về trật tự tạo thành và thuộc về nhân loại thì cũng thuộc về trật tự siêu nhiên, thuộc trật tự thần học của đức tin và ân sủng, được siêu nhiên đảm nhận và nâng cao. Bởi lẽ, trong Đức Kitô Giêsu, thế giới hữu hình do Chúa tạo thành cho con người, dù đã bị rơi vào tình trạng phù phiếm do tội xâm nhập, đã lấy lại mối tương quan nguyên khởi của mình với nguồn mạch khôn ngoan và yêu thương là Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi tặng ban con một của mình. Mối liên hệ đã bị phá vỡ trong con người Adam cũ, nay được hàn gắn lại nơi con người Chúa Kitô là Adam mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thẳm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ ngài Ngài đã sống lại, đang ngự giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi cho cuộc sống ra người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng.
Sống theo tâm thức trần tục, thường thích khoe khoang, chạy theo danh lợi. Người Kitô dễ bị cám dỗ mưu tìm vinh quang cho riêng mình. Lúc làm Tổng thống Hoa Kỳ, ông Roosevelt có lần đã nghỉ hè sang tận Phi Châu để săn những con hươu cao cổ. Trên chuyến tàu từ Phi Châu trở về lại Hoa Kỳ, có một nhà truyền giáo cùng đi. Sau hơn 40 năm hy sinh phục vụ dân chúng tại một nơi xa xôi hẻo lánh bên Phi Châu. Khi tàu cập bến, nhà truyền giáo chứng kiến cảnh dân chúng đứng sẵn trên bờ cùng với một số nhân vật quan trọng trong chính phủ để chào đón Tổng thống Roosevelt đi săn trở về bằng an. Nhưng không ai để ý gì đến nhà truyền giáo lủi thủi một mình lên bờ. Lúc đó, nhà truyền giáo như than thầm trong lòng với Chúa như sau. Đấy, Chúa thấy không? Tổng thống chỉ đi nghỉ hè, mà nhiều người ra đón rước như vậy. Còn con đây, con đã hy sinh chịu cực vì Chúa, phục vụ anh chị em nghèo cùng ở Phi Châu trong vòng 40 năm qua. Thế mà bây giờ trở về đây, không một ai thèm nghĩ đến con. Thật là bất công, và tủi cho thân phận con quá. Nhưng lúc đó, dường như có tiếng Chúa trả lời cho nhà truyền giáo như sau. Này con, đừng vội thất vọng, con chưa trở về quê hương thật của con mà. Quý vị và các bạn thân mến, có thể đôi khi chính chúng ta cũng than phiền Chúa như nhà truyền giáo kia. Và câu trả lời của Chúa cho nhà truyền giáo trong câu chuyện trên có thể cũng là câu trả lời cho mỗi người chúng ta. Con ơi, con chưa trở về quê hương thật của con mà. Trần gian chỉ là quê hương tạm. Vinh quang trên đời sẽ qua đi. Chúng ta đừng quá bận tâm lo lắng để tích lũy, cũng đừng ganh tị với những may mắn của kẻ khác. Chúa Giêsu trong phúc âm đã kể cho các môn đệ Ngài dụ ngôn về người giàu có, lo tích lũy của cải cho mình để thụ hưởng. Nhưng ông không thể hưởng được, vì chính lúc ông nghĩ là mình hưởng chúng, thì chính lúc đó Thiên Chúa gọi ông ra khỏi trần gian. Và Chúa Giêsu đã kết luận dụ ngôn đó như sau. Những ai lo tích lũy của cải cho mình, mà không lo trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa, thì cũng giống như vậy. Giống như người giàu có lo thu tích những của cải một cách vô ích. Phúc âm cho Thánh Luca chương 12, câu 13 và những câu kế tiếp. Sự sống đời đời mời gọi mỗi người chúng ta hãy cư xử như thế nào, để rồi vào giây phút được Chúa gọi về trời, trở về quê hương thật, chúng ta không lo sợ điều chi cả. Nhớ đến sự sống đời đời sẽ giúp mỗi người chúng ta sống trọn cuộc sống trên trần gian này một cách tốt đẹp. Sở dĩ nhiều người sống buông thả, vô luân, là vì họ không còn nhớ gì đến sự sống đời đời của họ nữa. Đó là trường hợp đã xảy ra cho một số tín hữu Philippe, được Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc đến nơi thơ của Ngài như sau. Hỡi anh em, đã nhiều lần tôi nói với anh em rằng, có biết bao kẻ ăn ở như là thù địch của thập giá Chúa Kitô. Tôi phải khóc mà nói như vậy. Số phận của họ là số phận hư hỏng. Chúa họ thờ là cái bụng của họ. Dinh dự của họ là nhục nhã, vì họ chỉ lo nghĩ đến sự đời này. Phần chúng ta có quê hương ở trên trời, nơi chúng ta sẽ gặp đấng cứu chuộc chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Chúa chúng ta. Thư Philippe chương 3, câu 17 đến câu 20. Nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng, đừng để chúng ta sống theo những đòi hỏi của cái bụng mà quên đi sự sống đời đời, quên rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời, ở nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương nâng tâm hồn con lên cùng Chúa, xin giải thoát con khỏi những ràng buộc của tội lỗi, để con sống an vui giữa những thử thách, với niềm hy vọng mạnh mẽ một ngày kia sẽ trở về cùng Chúa đời đời. Amen.
Trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si của nhân danh vô lý, cha đạp gà lương chi. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.